Đế Bá, chương 1087, Quỷ Thủ Thánh Y, 1, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, hắn không đi động dược quốc, cái kia đã là dược quốc may mắn, nếu như hậu nhân dược quốc không biết sống chết, hắn là hết sức vui vẻ tái diễn một màn năm đó. Lúc này, Lý Thất Giả trông về chỗ xa nhất của dược quốc, thần thái bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm Tử Yên phu nhân cùng Thiết Nghĩ vào lúc này lại run rẩy, tựa hồ bọn hắn ngửi thấy một mùi máu tươi, tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ là thấy được sóng máu ngập trời, Lý Thất Giả tựa như một đầu hung thú khát máu, tùy thời chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Còn có tin tức khác không? Một hồi lâu, Lý Thất Giả thu hồi ánh mắt nhìn Thiết Nghĩ nói. Thiết Nghĩ mừng rỡ, lập tức nói ra. Tin tức cuối cùng công tử gia ngươi nhất định cảm thấy hứng thú, nghe được tin tức này, công tử gia nhất định sẽ cao hứng trở lại. Lý Thất Giả lắc nhẹ tay, nói ra, được rồi, đừng ở nơi đó thừa nước đục thả câu, đem tin tức nói ra đi. Viên tiên tử tới, Thiết Nghĩ lập tức nói ra, viên tiên tử so với chúng ta còn đến sớm hơn, nàng bây giờ đang ở bên trong dược thành. Thải Hà tới, nghe được tin tức này, Lý Thất Giả cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, thời điểm bọn hắn ở Thiên Phong Sơn phân biệt, viên Thải Hà đã từng nói nàng rất có thể không đến tham gia dược sư đại hội lần này. Đúng thế, Thiết Nghĩ vội nói ra, nghe nói quan chí vương trồng một cây tần dược phát bệnh ra vấn đề không nhỏ, tự mình mời viên tiên tử xuất mã. Nghe nói quan chí vương cùng trưởng môn đời trước của Tĩnh Viên có giao tình rất sâu, hắn có thể mời được viên tiên tử cũng không lạ. Thời điểm ở Thiên Phong Sơn Mạch Thiết Nghĩ vẫn đi theo Lý Thất Giả cùng viên Thải Hà, trong lòng của hắn minh bạch Lý Thất Giả đối với viên Thải Hà rất tốt, hơn nữa, cũng rất xem trọng viên Thải Hà, cho nên, có tin tức của viên Thải Hà, hắn là nghe tỉ mỉ, không sai lầm bất luận chi tiết gì. Công tử gia muốn đi gặp viên tiên tử hay không, bây giờ viên tiên tử còn ở phủ đệ của quan chí vương, nghe nó trong hai ngày này, quan chí vương mời không ít dược sư thế hệ trẻ tuổi ở trong phủ tụ hội. Thiết Nghĩ vội nói, Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, nói ra, Thải Hà tới, đi xem một chút cũng tốt, ta cũng đúng lúc không có việc gì, bồi Thải Hà đi một chút cũng không tệ. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, cái này để Tử Yên phu nhân vì đó động dung, mình giả tuyết để cho thiếu gia nàng coi trọng, nàng cũng vì đó ngoài ý muốn, nhưng mà hiện tại hắn lại trọng thị viên Thải Hà, cái này thật sự là quá ngoài dự liệu. Cũng chỉ có viên tiên tử mới có thể để cho thiếu gia động tâm. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi dựng trò vui nói. Bất luận thời điểm nào thiếu gia nàng đều là lãnh lãnh thanh thanh, đều là đã tính trước như vậy, bất luận là khi nào chỗ nào, hắn cũng ung dung không vội, thậm chí có thể nói, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia chủ động đi hẹn một nữ hài tử. Đối với Tử Yên phu nhân nói như vậy, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tử Yên a, lời này của ngươi nói chỉ đúng một nửa. Thải Hà đích thật là một cô gái tốt, nữ hài này để cho người ta ưa thích. Nhưng, nữ hài tử thế gian có thể làm cho ta động lòng, đã rất ít. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn qua rất xa, trong lúc nhất thời lâm vào hồi ức xa xôi. Trăm ngàn vạn năm, nữ hài tử dừng lại ở bên cạnh hắn có bao nhiêu thần nữ tiên tử công chúa. Có kinh, góc truyện audio.com, diễm vô song, có ôn nhu động lòng người, có hoạt bát đáng yêu. Coi như là nữ đế, hắn cũng tự tay bồi dưỡng ra mấy người. Thời gian dài rằng giặc nữ nhân để tim hắn đập thình thịch có mấy người. Nghĩ tới đây, hắn lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Phủ đệ của quan chí vương ở Dược Thành chiếm diện tích rất rộng, ở chỗ này, chính là từng tòa thần phong tương liên, mấy chục tòa thần phong vây quanh tựa như là mở một vùng thế giới. Có thể nói, có được phủ đệ rộng lớn như vậy, ở bên trong Dược Thành đích thật là không thấy nhiều. Bất quá quan chí vương thật là đầy đủ tư cách có được phủ đệ dạng này, hắn làm vương hầu dược quốc ở trong chư vương có thể nói là một vị vương hầu tư cách già nhất, hơn nữa, quan chí vương hắn còn là đệ tử ngoại vi trực hệ dược quốc dạng xuất thân này, đủ lộ ra hắn tôn quý. Quan chí vương cũng không chỉ là bởi vì xuất thân tôn quý, hắn đối với dược quốc cống hiến rất lớn, cả đời hắn vì dược quốc bôn tẩu, vì hoàng thất hiệu trung, có thể nói là lao khổ công cao, nên quan chí vương thâm thụ hoàng thất coi trọng. Ở trong vòng vài ngày, quan chí vương ở trong phủ đệ của mình cử hành tụ hội, không ít dược sư tuổi trẻ được hắn mời, coi như dược sư không có nhận mời, cũng có thể đến phủ đệ của quan chí vương làm khách, có thể nói, đại môn của quan chí vương tùy thời mở rộng, hoan nghênh dược sư. Lần dược sư đại hội này, dược quốc có đại điện chuyên môn tiếp đãi dược sư, mà quan chí vương làm như vậy, rõ ràng là được hoàng thất dược quốc bày mưu đặt kế, cử động lần này của quan chí vương cũng coi là vì dược quốc quan sát dược sư thế hệ trẻ tuổi, nếu là dược sư thế hệ trẻ tuổi có tiềm lực dược quốc cũng vui vẻ ôm làm môn hạ. Rất nhiều dược sư đều có thể đến trong phủ quan chí vương làm khách tham gia tụ hội, mà có thể được quan chí vương tự mình mời, đều là dược sư thế hệ trẻ tuổi có danh tiếng. Dù có một ít dược sư thế hệ trẻ tuổi không được đến Quan Chí Vương mời, nhưng mà y nguyên có không ít dược sư thế hệ trẻ tuổi cam tâm tình nguyện đến trong phủ Quan Chí Vương làm khách. Cái này ngoại trừ có thể kết giao một chút dược sư có danh tiếng ra, tương lai cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện của bọn hắn. Ở trong phủ Quan Chí Vương, dược sư thế hệ trẻ tuổi đang túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, đa số dược sư tụ tập lại, ngoại trừ luận bàn dược đạo, thảo luận linh dược đan thảo ra, cũng không khỏi nói chuyện trời nam biển bắc. Ở bên trong dược sư thế hệ trẻ tuổi làm khách trong phủ Quan Chí Vương, chói mắt nhất liền là Lô Hầu cùng Quỷ Thủ Thanh Y, hơn nữa, bên cạnh bọn họ cũng tụ tập không ít dược sư tuổi trẻ, rất nhiều dược sư thế hệ trẻ tuổi đều cam tâm tình nguyện cùng bọn họ giao kết. Quỷ Thủ Thanh Y chính là thiên tài của Bách Luyện Thế Gia, cũng là sư đệ của Bạch Phát Dược Thần, mặc dù hắn làm người rất kiêu ngạo, rất khó để cho người ta ở chung, nhưng mà y nguyên có rất nhiều người cam tâm tình nguyện giao kết hắn. Mà Lô Hầu thì là thiên tài dược sư của Tinh Hải Giáo, mặc dù danh tiếng của hắn không bằng truyền nhân Tinh Hải Giáo Bội Ngọc Công Tử, nhưng mà làm thiên tài dược sư của Đế Thống Tiên Môn, bản thân hắn lại là thiên tài dược đạo, cái này khiến hắn ở bên trong dược vực được hưởng nổi danh. Cách chương.